Tạo hóa chi môn, chương 1179, Thánh Hoàng cùng đường, góc truyện audio.com, coi như là ngôn nữa, Ninh Thành cũng biết đây là cơ duyên. Bởi vì hắn thân thể kinh mạch gây dựng lại tiềm lực lại một lần nữa lên cao. Lúc này không nắm chặt thời gian tu luyện còn đợi khi nào. Từng cái cực phẩm thần linh mạch được Ninh Thành ném ra ngoài, cực phẩm thần linh mạch vừa ra đến đã bị băng hàn làm nứt vỏ phân giải. Nhưng vô cùng vô tận thần linh nguyên khí này lại không cách nào biến mất, vẫn như cũ bị Ninh Thành điên cuồng hấp thu. Ninh Thành thân thể tại tiến thêm một bước, đồng thời tu vi của hắn đang cọ cọ tăng lên. Băng thuộc tính cùng không gian thuộc tính đạo vận khí tức bao quanh Ninh Thành, tu luyện đến Ninh Thành trình độ này, hấp thu thần linh nguyên khí tăng cường thực lực là một mặt, trọng yếu hơn là cái loại này đối với quy tắc đạo vận lĩnh ngộ cùng am hiểu. Đạo nguyên trung kỳ đỉnh phong, đạo nguyên hậu kỳ. Đạo nguyên viên mãn, đạo vận mới rốt cục ngưng tụ, trong nháy mắt này, Ninh Thành giác ngộ đến mới thần thông của hắn, đóng băng không gian. Theo Ninh Thành đạo vận khí tức cuốn ra tại quanh người hắn tạo thành một cái lại một cái không gian bị đóng băng. Tuy rằng những thứ này đóng băng không gian rất nhanh thì tại dưới cực hạn băng hàn vỡ ra, lại chút nào cũng không có ảnh hưởng đến lĩnh ngộ của Ninh Thành đối với đóng băng không gian đẳng cấp càng sâu. Vô cùng vô tận băng hàn đạo vận bị Ninh Thành hấp thu lại đây, sau đó ở chỗ này tạo thành một đạo lại một đạo băng văn. Nguyên bản không gian liền cực hạn băng hàn, bởi vì Ninh Thành đối với băng hàn đạo vận hấp thu, một phương này không gian trở nên càng thâm hàn. Thời gian dần dần trôi qua tại đây trong không gian cực hạn băng hàn hư không, ngoại trừ Ninh Thành còn đang không ngừng cảm ngộ đạo vận mô phỏng thần thông ra, chỉ có hàn ý càng ngày càng đáng sợ băng thuộc tính đạo vận khí tức. Pho tượng Ninh Thành bị đóng băng cũng càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng hình người dần dần biến mất tạo thành một tòa băng sơn thật to. Bởi vì băng hàn đạo vận không ngừng tích tụ, băng sơn cũng càng lúc càng lớn. Thái tố yêu mạch, vô số đạo đình quân đội cùng yêu mạch yêu thú cắn nuốt cùng một chỗ, các loại pháp thuật quang mang, đạo vận thần thông, nguyên khí va chạm cùng tràn ngập huyết vụ cuốn trong một chỗ. Cùng trước kia bất đồng là, lần này là nhân loại đạo đình quân đội chủ động phát khởi công kích. Mà ở trước kia, vẫn luôn là yêu thú phát động thú triều công kích. Không muốn nói có Sa Tô đạo đình quân đội thứ 10, vô số trận pháp sư tồn tại. Coi như là không có trận pháp đạo đình quân đội, thái tố yêu mạch yêu thú cũng không cách nào ngăn cản đạo đình đại quân. So với chính quy huấn luyện đạo đình quân đội, thái tố yêu mạch yêu thú mặc dù nhiều, lại là một đám ô hợp. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số yêu thú ngã xuống, đạo đình đại quân khí thế càng ngày càng thịnh. Đối mặt tính áp đảo công kích đáng sợ như vậy, thái tố yêu mạch yêu thú rốt cục không chịu nổi. Theo đạo đình đại quân lần thứ hai áp công, thái tố yêu mạch yêu thú rốt cục tan vỡ. Vô cùng vô tận yêu thú đều chạy tứ tán, mặc cho cừu ngự sinh cái này thánh hoàng làm sao áp chế cũng không cách nào ngăn cản loại này tan tác. Một đường truy sát đạo đình quân đội khí thế như hồng thủy, một phần lớn tuổi tu sĩ càng là khó có thể chế trụ nội tâm kích động. Trước đây yêu thú phát động thú triều thời điểm, thái tố giới tu sĩ chỉ có thể bằng vào thành trì phòng. Góc truyện audio.com, ngự trận chống đối thú triều công kích, chỉ có này yêu thú đạt được đầy đủ chỗ tốt là lúc chúng nó mới chịu lui vào thái tố yêu mạch. Lúc nào nhân loại tu sĩ có thể như vậy tại thái tố yêu mạch trong chỗ sâu truy sát yêu thú liều mạng chạy trốn. Đây quả thực là sự tình nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Mỗi một cái tu sĩ đã từng cùng thú triều chiến đấu qua, đều tự đáy lòng cảm tạ thái tố đạo đình, không có thái tố đạo đình, không muốn nói tại thái tố yêu mạch đem yêu thú truy sát. Coi như là tại thánh thành chống đối yêu thú, còn phải vừa cùng yêu thú hiệp thương. Đang ở thời điểm mọi người giết đỏ cả mắt rồi, muốn chém giết càng nhiều yêu thú, đạo đình quân đội phát ra đạo đình quân lệnh rút lui. Không ai có thể hiểu loại này quân lệnh, theo lý thuyết lúc này hẳn là tinh thần hăng hái thu thập hết toàn bộ thái tố yêu mạch mới đúng a. Mặc dù không người nào để ý hiểu, cũng không có ai có dũng khí cãi lời đạo đình quân lệnh. Truy sát yêu thú đạo đình đại quân dừng lại, bắt đầu chậm rãi lui lại. Thái tố đạo đình nơi dừng chân, lúc này đã tại thái tố yêu mạch trong chỗ sâu. Tại thái tố đạo đình nơi dừng chân, tự phương ngân rất là không hiểu hỏi, ly đình trụ, lúc này chúng ta chỉ cần xua quân thâm nhập rất nhanh thì có thể tiêu diệt thái tố yêu mạch tất cả lực lượng, vì sao phải dừng lại? Ninh Thành không ở thái tố đạo đình không có hộ đình, chỉ có Ly Phượng địa vị tối cao. Ly Phượng không có trực tiếp trả lời lời của tự phương ngân, ánh mắt của hắn từ trên người các hộ đình còn lại quét một cái, hiển nhiên thấy đại đa số mọi người có đồng dạng nghi hoặc. Các vị đình trụ, các vị thái tố đạo đình đạo hữu. Trên thực tế ta cũng muốn tinh thần hăng hái tiêu diệt toàn bộ thái tố yêu mạch thế nhưng ta không có khả năng làm như vậy. Ly Phượng thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người bên tai. Có vài người hiểu rõ Ly Phượng ý tứ, bất quá còn có bộ phận người cũng không hiểu. Ly Phượng thở dài, Thái Tố Yêu Mạch là địa phương đáng sợ nhất tại Thái Tố Yêu Mạch Yêu Thành. Thái Tố Yêu Thành phòng ngự trận pháp sẽ không kém so với Tiên Tố Thánh Thành. Hơn nữa Thái Tố Yêu Mạch tồn tại nhiều năm như vậy, các ngươi cho là may mắn sao? Nếu như chúng ta thực sự có dũng khí áp đến Thái Tố Yêu Thành, coi như là chiến thắng, tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng. Mọi người an tĩnh lại, không ai cho rằng Ly Phượng tại chém gió tám đạo. Thái Tố Yêu Mạch chỗ sâu Thái Tố Yêu Thành, mọi người hầu như đều biết. Rất nhiều Thiên Tố Thánh Thành không có đỉnh cấp bảo vật tại Thái Tố Yêu Thành lại có thể mua được. Thấy mọi người hiểu rõ ý của mình, Ly Phượng gật đầu tiếp tục nói, hơn nữa đạo quân ý tứ không phải là để cho chúng ta hủy diệt Thái Tố Yêu Mạch giết sạch mỗi một cái yêu thú. Mà là muốn chúng ta tiêu diệt yêu thú có dũng khí tàn sát nhân loại thành phố, lưu lại đại bộ phận bình thường yêu thú. Tương lai, Thái Tố Yêu Mạch phải đổi thành địa phương Thái Tố giới đệ tử thử luyện. Vật cảnh thiên trạch trước không muốn nói chúng ta có thể hay không giết sạch hết thảy yêu thú, coi như là giết sạch rồi, vậy sẽ mất đi cân đối với Thái Tố đạo đình ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Huống chi, Ly Phượng nói đến đây dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, huống chi đạo quân đem chúng ta triệu tập lại đây, đến bây giờ cũng không có hiện thân. Góc truyện audio.com, chúng ta hay vẫn còn là ở chỗ này chờ hậu đạo quân lệnh. Tất cả mọi người gật đầu, lần này Ninh Thành đạo quân lệnh đến Thiên Tố Thánh Thành đạo đình sau đó, Thái Tố đạo đình có thể nói là trước tiên hưởng ứng. Cộng thêm Thái Tố đạo đình hiện tại giàu có trong thời gian ngắn nhất liền xuất động Thái Tố đạo đình quân đội. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, không chần chờ chút nào xuất hiện. Chỉ có vài tên Hỗn Nguyên Thánh Đế biết Ly Phượng tâm tư, mới biết được Ly Phượng mới vừa nói huống chi còn có ý khác. Đạo quân Ninh Thành chưa có trở về cố nhiên là một trong đó nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, là Thái Tố Yêu Mạch có một cái tồn tại không người nào dám chọc. Đừng xem Thái Tố đạo đình quân đội đánh Thái Tố Yêu Mạch yêu tu cùng yêu thú tan tác, nhưng thực sự muốn san bằng Thái Tố Yêu Mạch sợ rằng cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu không phải Thái Tố đạo đình hiện tại lực ngưng tụ vô cùng cường đại, thậm chí còn có Sở Mạn Hà loại này hợp đạo thánh đế tồn tại, Ly Phượng đều có thể ngăn cản lần này đạo đình đại quân xuất động. Bạn đang đọc truyện lấy tại truyện phao, VN, bất quá Ly Phượng cũng biết Thái Tố Yêu Mạch sự tình sớm muộn cũng giải quyết. Nếu mà không giải quyết tương lai cuối cùng là đại phiền toái. Đừng xem hiện tại Thái Tố Yêu Mạch những thứ này yêu thú không chịu nổi một kích, đó là bởi vì không có tổ chức hình thành chân chính yêu thú quân đội sức chiến đấu. Một khi thực sự tổ chức vậy sức chiến đấu của chúng tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với Thái Tố đạo đình quân đội. Giả như có một ngày Thái Tố đạo đình quân đội còn đang cùng Thái Dịch đạo đình quân đội rằng co, Thái Tố Yêu Mạch yêu thú bỗng nhiên bạo động, đó mới là chuyện xấu. Cho nên mặc dù Ninh Thành không biết Thái Tố Yêu Mạch có một cái cường đại tồn tại, Ly Phượng vẫn như cũ đồng ý Ninh Thành xuất động đạo đình quân đội đối phó Thái Tố Yêu Mạch yêu thú sự tình. Thái Tố Yêu Mạch trong chỗ sâu, Cửu Ngự Sinh sắc mặt hôi bại, hắn biết Thái Tố đạo đình thành lập sau đó, Thái Tố Yêu Mạch yêu thú không phải là đối thủ của đạo đình quân đội. Nhưng không có nghĩ đến chênh lệch to lớn như thế, đơn giản là không chịu nổi một kích. Mấy năm này thời gian, cùng với nói là đang cùng Thái Tố đạo đình quân đội giằng co, còn không bằng nói là Thái Tố Yêu Mạch yêu thú liên tiếp bại lui. Thánh Hoàng Đại Nhân, tối đa còn có thời gian một tháng, Thái Tố đạo đình quân đội sẽ đánh vào ta Thái Tố Yêu Thành, chúng ta. Một người thử yêu đầu dài nhọn mọc ra mắt đậu đứng ra, nói. Cửu Ngự Sinh vung tay lên hừ một tiếng, hắn tự nhiên biết người thủ hạ này ý tứ, đó chính là để cho hắn đi mời Ngạo Vũ đạo quân. Tất cả mọi người biết, hắn Cửu Ngự Sinh là con rể của Ngạo Vũ đạo quân, cũng biết Ngạo Vũ đạo quân rất là khinh thường hắn cái này con rể. Nói một câu lời trong lòng, Cửu Ngự Sinh là thật không muốn đi cầu Ngạo Vũ đạo quân. Không người nào dám nói chuyện, trong Thánh Hoàng Đại Điện lâm vào yên lặng. Một hồi lâu, Cửu Ngự Sinh mới thở dài, ta đi gặp một chút Thánh Hoàng Thái Hậu. Trong đại điện lũ yêu nghe được câu này, đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang đọc truyện lấy tại truyện phao, VN, Ngạo Vũ đạo quân khinh thường Thánh Hoàng Cửu Ngự Sinh, ngoại trừ cho rằng Cửu Ngự Sinh không có bản lĩnh gì ra, còn có một cái chính là Cửu Ngự Sinh đối với đạo. Góc truyện audio.com, lữ của mình Thánh Hoàng Thái Hậu cũng chính là con gái của nàng Tiên Phi Phi thật sự là quá kém. Tiên Phi Phi cái tên này nghe rất là mảnh mai ôn hòa, trên thực tế Tiên Phi Phi cái này Thánh Hoàng Thái Hậu cũng cùng tên của nàng giống nhau, mảnh mai ôn hòa. Duy nhất cùng cái tên không xứng đôi chính là, nàng lớn lên thật sự là quá xấu. Lỗ mũi heo, mắt nhỏ tẹt, mái tóc khô vàng, nếu mà không phải là còn có một chút thắt lưng cho thấy nàng là một nữ nhân, sợ rằng không ai sẽ đem nàng xem như nữ tử. Cửu Ngự Sinh người vẫn chưa đi đến hậu viện liền nghe được tiếng đàn nhẹ nhỏ. Tiếng đàn này mang theo một tia vẻ u sầu cùng tịch mịch, dường như tại tự thuật một loại cô đơn cùng bất lực. Cửu Ngự Sinh đứng lặng tại bên ngoài viện đứng lặng một hồi lâu, lúc này mới thở dài, bước vào trong viện. Phi Phi, Cửu Ngự Sinh nhìn nữ tử bóng lưng ngồi dưới tàng cây đánh đàn, không lưu loát gọi một câu. Đinh, tiếng đàn đột nhiên lăng loạn một cái, lập tức đàn cổ lạch cạch một tiếng rơi ở trên mặt đất. Nữ tử bỗng đứng lên, có chút không dám tin tưởng xoay đầu lại, nhìn Cửu Ngự Sinh đứng ở cửa viện. Nàng không nhớ rõ lần trước Cửu Ngự Sinh xuất hiện ở nàng sân nhỏ là chuyện xảy ra khi nào, ngàn năm trước hay vẫn còn là vạn năm trước. Phi Phi ra mắt Thánh Hoàng, nữ tử trong mắt vẻ kinh sủng lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng nghiêng người thi lễ. Cửu Ngự Sinh thấy khuôn mặt xấu xí của nữ tử, tâm tư mới vừa rồi còn có chút áy náy nhất thời biến mất, khóe mắt hiện lên một tia chán ghét. Bất quá hắn rất nhanh thì nghĩ rõ ràng mục đích chính bản thân tới nơi này, một tia chán ghét này bị hắn ẩn nấp hẳn lên, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy nữ tử thắm thiết nói, Phi Phi ta quá bận rộn tu luyện ngược lại làm khổ nàng. Cách chương.